Chúa cùng anh chị em
và cùng cha thần
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 9 câu 7 đến hết câu 9. Khi tiểu vương Herode nghe hết tất cả những gì đã xảy ra, thì ông phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan đã từ có chết trỗi dậy. Kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Rê thì nói ông Gioan chúng ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Nhờ cái chết của dân tề giả do bảo vương Herode cắt đầu, hiểu rằng cả vua không được cướp vợ của anh mình, cho nên cái chết vì chân lý này làm cho Herode đi tìm gặp Chúa Giêsu. Thế một hình ảnh rất là đẹp, một người chết vì chân lý, một người chết ngăn cản, vì ngăn cản người ta phạm tội, để cho cái người đó đi gặp Chúa Giêsu thì quá đẹp. Bởi vì ai gặp Chúa Giêsu thì người ấy được ẩn thân nơi Chúa, cuộc đời của họ không còn là phù vân giả dối nữa. Chúng ta biết vua Salomon khi ông thế quyền vua cha David thì ông còn nhỏ tuổi, ông có sức, không có tài can để lãnh đạo quốc gia. Ông xin với Chúa như thế này: con không xin Chúa cho con thắng mọi kẻ thù, con không xin Chúa cho con được giàu có, con không xin Chúa cho con sống lâu. Nói kiểu Việt Nam là ông ta không xin phúc lộc thọ, mà chỉ xin Chúa cho tấm lòng biết nghe. Bởi vậy mà Chúa ban cho ông giàu khôn ngoan, ở trên đời không ai sánh được ông. Quá đẹp. Thế nhưng mà cuối đời của Salomon, ông ngoảnh nhìn lại những ngày tháng ông đã sống, những gì ông có của cải, tài trí hay khôn ngoan, ông chỉ thấy tất cả là phù vân. Cho nên khi vua Salomon về cuối đời muốn để lại cái trải nghiệm về cuộc sống, ông viết tác phẩm được đề tựa là sách giảng viên. Cuốn sách này ông viết để răn những kẻ cứ đi tìm danh vọng ở đời này, nó chỉ là phù vân thôi. Tuy Salomon viết cuốn sách này, nhưng ông không để tên ông là tác giả, mà ông lấy tên của một cộng đoàn để đặt tên cho tác phẩm ông viết. Tên cộng đoàn đó là Qoheleth. Cho nên cuốn sách này dịch tiếng Việt Nam gọi là sách giảng viên, nhưng mà tên thật là Qoheleth. Qoheleth có nghĩa là cả một cộng đoàn, với cái kinh nghiệm sống cũng chỉ thấy mọi sự là phổ vân. Cho nên không phải riêng Salomon nhìn lại cuộc đời của mình tất cả là phổ vân, mà là trải nghiệm của tất cả mọi người, dù có danh vọng, nhất là lúc nằm xuống chỉ là phổ vân. Như ngay mở đầu đoạn sách này ông viết từ chương 1 thực ngoài câu 11: phù vân quả là phù vân, lợi lộc gì cho con người, suốt ngày chịu bao nhiêu gian khổ dưới nắng hè, thế hệ này qua đi thế hệ khác lại đến. Chỉ có trái đất thì tồn tại đến muôn đời, mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, gió thổi rồi quay vòng thổi trở lại, nước chảy ra biển mà biển không bao giờ tràn lại, mọi con sông đều chảy ra biển mà biển vẫn vậy, biển không tràn. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục chảy. Mắt con người nhìn chiêm ngưỡng, mắt con người chiêm ngưỡng chẳng thấy có gì lạ cả. Điều đã có rồi ra sẽ có, chẳng có gì mới ở trên đời này. Đó là cái nhận định về thế thái nhân tình, về cuộc sống con người ở trên trái đất này. Chưa tới 100 năm đã cảm nhận được những cái điều mà Salomon viết trong cuốn Giảng Viên hay Qohelet. Như thế Qohelet hay sách Giảng Viên muốn nói rằng con người có lúc xuất hiện trên trái đất này, rồi cũng có lúc khuất đi, nhưng rồi lại xuất hiện vào ngày cánh chung, ngày mà Chúa Giêsu phục sinh trở lại trần gian lần thứ hai. Ngày ấy mọi người sẽ sống lại. Và như Thánh Phaolô nói ở 2 Corinto chương 5 câu 10, ở đây này ai thuộc nào qua 2 Corinto chương 5 câu 10 Hảo đã lấy chương nào? Trời ơi, ở trang nhiều năm rồi mà. Đọc cái 2 Corinto chương 5 câu 10.
2 Corinto chương 5 câu 10: mỗi người bày ra trước tòa Đức Kitô để lãnh nhận những gì tương ứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác.
Như vậy tôi thuộc đi. Ngày cái chung mọi người sống lại để trình diện trước mặt Chúa và lãnh lấy thành quả đời mình. Thành quả đó có thể là họa, có thể là phúc, tùy theo những việc tốt hay xấu mình đã làm khi còn sống trong thân xác trên dương thế này. Đó. Như vậy sách Qohelet đã báo trước mọi sự sẽ qua đi, để rồi nhường lại cho cái cuộc phán xét cuối cùng. Chúa thường hay là không thường cho những người từ có chiếc sống lại vào ngày cánh chung. Cho nên vào ngày cánh chung, ai không kết hợp khi còn sống ở đời này mà không kết hợp với Chúa Giêsu thì vào ngày cánh chung mọi sự đến với họ không chỉ gọi là phù vân, mà mọi sự sẽ trở thành án phạt đối với họ. Ai không kết hợp với Giêsu thì mọi sự sẽ trở thành án phạt. Như Đức Giêsu đã nói vào ngày cánh chung ở Matthew chương 25 câu 41: những người như thế phải đẩy vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ cùng chư hầu của chúng. Trái lại, những ai kết hợp với Chúa Giêsu, mọi sự Chúa đã ban cho họ, kể cả tội lỗi họ đã phạm, thì ngày kết chung của phụ huynh lại trở thành ơn phù hộ. Nếu không có Chúa Giêsu thì mọi sự là phù huynh, còn nếu nhờ Chúa Giêsu thì mọi sự chỉ trở nên phù hộ cho mình. Bởi vì chỉ một mình Chúa biến tội ra ơn, biến giữ ra lành, biến chết ra sống. Hay là tội hay là sự chết nó còn tệ hơn phù huynh đấy, nhưng mà Chúa còn biến ra lành, nó trở thành phù hộ mình. Do đó ai đã thuộc về Chúa Kitô thì người ấy không còn phải run sợ. Kẻ không có Chúa Giêsu chính là kẻ cuộc đời nán lạc trong tội lỗi, tâm hồn họ lúc nào cũng bất loạn, mất bình an. Cụ thể như tin mừng chúng ta mới đọc về cái sự bất loạn của Phêrô ở Luca chương 9 câu 7 đến câu 9. Ông Herode ra lệnh cắt đầu Gioan vì ông này cản vua không được cướp vợ của anh làm vợ của mình. Ông tưởng rằng ông đã thắng vì ông đã nhổ được cái gai đâm vào đầu ông, nhưng ông mới là kẻ thất bại, ông mới là kẻ thua. Bởi vì sau khi ông hạ lệnh cắt đầu Gioan, lúc nào ông cũng lo sợ. Bởi lẽ sau khi Gioan qua đời thì Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng, và Ngài làm nhiều việc lẫy lừng. Người ta đưa tin ấy cho Herode thì ông này nghĩ rằng, ủa, hay là do tề giả chậm đã cắt đầu, nay ông ta sống lại. Vì khi do tề giả còn sống cũng làm cho nhiều người ngưỡng mộ, mà bây giờ ông nghĩ sống lại ông làm nhiều điều rất là lạ lùng. Chắc rồi ông do tề giả sống lại, nhưng mà đâu phải do tề giả, Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu đi rao giảng để mà như là cái sự đè nén, cái sự truyền đạt chân lý của Herode đối với ông Gioan Tẩy Giả, thì Chúa Giêsu bật lên cái nguồn sáng. Nên cái tâm hồn bất loạn lo sợ của Gioan Tẩy Giả khác nào cái sự lo âu sợ hãi của vua Sao Lê. Vì vua Sao Lê khi đưa quân để diệt bọn Amalek là đối thủ của dân tộc Do Thái, thì Chúa đã sai ông Samuel đến nói với vua rằng khi vua đánh quân Amalek để mà dằn mặt nó thôi, thì nó đừng có động đến dân tộc của Chúa, đã trao cho vua lãnh đạo, chứ vua đừng khi thấy thắng rồi để vơ vét của cải của nó, để như vậy là vì tham mà lấy nó thì không đúng. Nhưng mà khi vua Sô-lê đưa quân đánh bọn Amalek thắng thế, ông thấy nó giàu quá, ông ấy đưa của cải về để vơ vét của cải về, rồi ông còn bày đặt, ông ấy chích cái phần của cái chiến thắng đó, ông đưa dâng vào đền thờ. Chúa đâu có đồng ý cái điều đó, cho nên sau khi đến trách ông này, này Chúa muốn ông vâng lời chứ không phải là Chúa muốn của lễ ông dâng đâu. Ông vâng lời là Chúa đã bảo là không được lấy của người ta, thế mà nhưng ông lại bày đặt lấy đưa về ông dâng lễ, Chúa cần cái đó ư? Thế nên chúng ta phải hiểu cái câu chúng ta vẫn thường đọc là vâng lời trong ơn của lễ là phải đặt ở trong cái bối cảnh này, chứ không phải là tách cái bối cảnh này ra rồi lấy quyền về chiên của mình bắt nạt người giới, bắt người ta phải vâng lời mình cả cái chuyện vô lý, rồi người ta không nghe để chụp cái bố người ta là thiếu đức vâng lời. Vâng lời cái đấy phải thì gì? Cho nên khi Chúa sai ông sang bên nói với vua không được lấy của người ta, mà ông lại lấy đồ đưa về dâng lễ thì ông không vâng lời Chúa. Chúa biết nói rồi, vâng lời trong mức của lễ là như vậy ở trong cái hoàn cảnh đó. Thế thì rõ ràng khi mà Chúa đã buồn về ông vua sau đây không vâng lời Chúa thì Chúa không ủng hộ ông nữa. Lúc đó vua Việt Minh mới dấy lên tấn công dân tộc Do Thái, thì vua sau đây quá lo sợ, ông mới vội vàng cầu khẩn ở Chúa. Chúa im lặng, bởi vì Chúa chỉ sai ngôn sứ đến nói với ông thôi, mà ngôn sứ lúc đó là ông Sao-kê đã qua đời rồi, thì không còn ai cho ông biết ông phải tiến quân hay ông rút lui. Ông không biết bây giờ phải xử trí thế nào vì đối phương quá mạnh, cứ xuất quân cũng chết mà không tấn công cũng chết, nếu có cách nào để mà hướng dẫn ông ấy có thể thắng được quân địch để bảo vệ dân tộc. Bây giờ hỏi ai? Hỏi Chúa thì cứ thường say ông xong với em, mà ông xong với em chết rồi. Cho nên ông vua sau đây ông ấy giả dạng mặc áo thường dân để đi kiếm một thầy chiêm tinh là phụ nữ, thầy bói phụ nữ. Ông ấy xin vị bà chiêm tinh đó bà ấy cầu khẩn để gọi hồn là sao mời em về để xong em chỉ cho vua biết phải xuất quân như thế nào. Thì cái bà tướng số đó mới nói là: này, sao ngài lại bảo tôi là làm nghề chiêm tinh mà đến cho ý kiến để chính vua sau đây đã trục xuất, đã đuổi tất cả các thầy bói ra khỏi nước rồi, bây giờ vua đã đi kiếm mà. Nhưng mà vua lại bảo rằng: tôi cầu nhờ bà thì bà cứ làm giúp tôi. Thế là lúc đó ông sao về đồng ấy xuất hiện, thì cái bà kia bà mới nhận ra rằng à, cái ông này đến đòi mình là vua. Bà sợ quá, bà bảo: ông dối gạt tôi, ông là vua mà mặc áo thường dân, ông đến đòi tôi kìa, sao em xuất hiện rồi kìa. Thì sao em xuất hiện không chúc lành cho ông mà báo điều dữ đến với ông. Sao bên nói: tại sao ngài lại tìm tôi để hỏi ý kiến tôi? Tại sao? Trong khi Chúa đã rời khỏi, không ủng hộ ngài nữa rồi, và ngài đấy, và chính Chúa trở nên thù địch đối với ngài. Chúa sẽ hành động như ngài đã dùng tôi để nói cho ngài biết. Chúa đã dẫn vương quyền của ngài để ban cho David, vì ngài đã không nghe lời Chúa và đã không chút cơn thịnh nộ xuống quân Amalek lấy đồ của nó. Cho nên hôm nay Chúa xử với ngài như thế là vua sẽ mất quyền và vua sẽ phải chết dưới tay kẻ thù. Vua sau đây vừa nghe điều đó, ông té xỉu luôn vì quá sợ hãi. Cho nên khi không nghe lời Chúa, ông Hêu-rê không nghe nghe lời ông Doan Tây Giả, và lại còn giết Doan Tây Giả để ông run sợ, cũng giống như là vua Sông Lê không nghe lời Chúa bị cướp của người ta, bây giờ cho ông không ủng hộ nữa thì run sợ. Cho nên Đức Giêsu nói với những người chống đối Ngài về ông Doan như thế này: do ông Doan Tẩy Giả là cây đèn cháy sáng, và chính các ông đã muốn hưởng ánh sáng của ông ấy trong một thời gian, thế mà Hê-rê đã cắt đầu Doan Tẩy Giả, thì giống như là cái cây đèn bị thổi tắt đi. Doan chứ bảo là một cái đèn cháy sáng, bây giờ Hê-rê hạ lệnh cắt đầu, có những cái đèn nó bị dập tắt. Và khi đèn dập tắt là lúc mặt trời bắt đầu mọc lên, phải không? Đèn dập tắt, đèn chỉ sử dụng khi nào trời tối. Khi mặt trời mọc lên thì đèn bị dập tắt. Cho nên Chúa Giêsu là mặt trời công chính. Ông Zacharia tin sự đức tin về Chúa Giêsu vậy. Mặt trời công chính đã viếng thăm ta ở Luca chương 1 câu 78. Thì Chúa Giêsu xuất hiện sau khi ông Doan Tẩy Giả bị cắt đầu, chính là mặt trời mọc lên sau khi cái đèn đã bị dập tắt là ông Doan Tẩy Giả. Và khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng, Ngài làm rất nhiều phép lạ lẽ lừng, lại càng làm cho Hê-rê rối loạn tâm hồn. Ông lại sợ rằng Doan Tẩy Giả sống lại để chúc giữ cho ông, như là sau em đã hiện về để chúc giữ cho vua sau đây. Thưa vậy, khi Hê-rê nghe biết tất cả những việc lấy lần Đức Giêsu đã làm, ông lo lắng vân vân, vì ông nghe người ta nói là ông Doan Tẩy Giả sống lại, kẻ khác lại nói là Elia hiện về. Mà Elia hiện về chính vào thời Chúa Giêsu, thì kể cả các môn đệ đều hiểu đó là ông Gioan. Ông Elia hiện về thời đấy, người ta bảo là ông Gioan đó, ông Gioan tái xuất hiện đó. Nên làm cho ông Hê-rê càng lo sợ hơn nữa. Chứ ông mới nói là lạ gì, Doan Tẩy Giả trận đã hạ lệnh chém đầu rồi, thế thì người này là ai? Cho nên cái tâm hồn rối loạn của Hê-rê đã làm minh chứng cái lời sách thánh, sách Cách Ngôn chương 28 câu 1. Ai cũng đọc vậy, Cách Ngôn 28 câu 1. Cách Ngôn 28 câu 1:
ác nhân chúng chạy dù không ai đuổi bắt, chính nhân đứng vững tự sinh tự còn.
Ác nhân luôn luôn chạy trốn dù không ai đuổi bắt. Mới đây này người ta đăng báo có một cái anh gọi là bán ve chai, mua ve chai chứ không ve chai, nhưng mà ve nữ, mua ve chai, ve chai bán đâu. Thế thì cái nhà kia người ta thấy cái anh này nghèo khổ, với anh xin đến giúp việc cho cái gia đình đó. Thế rồi chủ nhà đi vắng, anh ở nhà, anh lấy tất cả những cái đồ chơi của con của người ta, anh đưa bán. Thì đứa nhỏ nó la lên, nó la lên thì anh đập nó chết luôn, ghê quá. Chỉ vì cái đồ chơi của nó, lấy của nó la lên, anh sợ người ta biết được, đập chết luôn. Thì chính lúc đó anh chậm chân anh chạy, chính lúc đó anh ra khỏi nhà đó, thì ông chủ trở về. Ông chủ không biết chuyện gì, nhưng mà thấy thằng này nó làm công cho mình, nó chạy, thì ông cứ chịu đại lên, cướp kia đục bắt đục thật. Anh ta giết con của chủ nhà chỉ vì mấy cái đồ ve chai. thì ghê lắm các người. Lúc kia ác đấy, người ta rồi vô vàng chạy trốn, mà lúc đó có ai đuổi hắn đâu, mà vì anh ta chạy trốn cho nên chủ nhà mới đoán là trộm, mới hô lên người ta bắt được anh ấy. Chứ anh ta cứ đụng đạn người ta đi, người ta trốn mất thì đâu có sao đó. Cho nên cái thánh ở cách 128 câu 1, kẻ ác luôn luôn chạy trốn dù không thấy ai đuổi bắt, sợ hãi. Việt Nam thì có câu là sao, chưa đánh được người mặt đỏ như vàng, mà đánh được người thì mặt vàng như đệ. Mặt đỏ như vàng tức là hăng thiết bị tên, hăng máu lên, máu nó dồn lên mặt đỏ, nhưng mà đánh được người ta rồi mặt vàng như đệ, sợ quá tái mặt đi. Đấy, mặt vàng như đệ đâu có phải là cứ giết được đối thủ là mình thắng đâu. Cho nên con người khác có thú chỗ này đấy, ở đằng sau chứng minh được con người có linh hồn thì chỗ này chứng minh đấy. Nên như con người có linh hồn cho nên khi hại người anh em ấy, hại đối thủ đó thì sợ lắm. Còn con vật nó không có linh hồn thì nó khác. Thí dụ chúng ta thấy con sư tử hay con cọp, nó trộm được một người nó ăn thì nó có sợ, ăn no nó ăn quay nó ngủ kỳ thôi, nó không có sợ vì nó có linh hồn. Có vật khác con người cho nó. Mà thường thường là những người ai mà giết người không thoát mạng được, thế nào nó cũng bị bắt. Cho nên đừng ai nghĩ mình dùng tài sức quyền năng của mình để mà hạ đối thủ, nghĩ rằng mình được yên, chắc chắn không thể ngủ được đâu. Bởi vậy thà rằng chúng ta chết vì chân lý như ông Doan Thầy giảng, chẳng thà rằng sống không chân lý giống như Hiếu Lê. Ông là vua mà không có chân lý, thà rằng chết vì chân lý hơn là sống không có chân lý. Thì muốn có chân lý thì chúng ta phải đi tìm gặp Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là chân lý. Thì đấy, ngay lúc mở đầu bài chia sẻ tôi nói là ông Gioan Tẩy Giả không có chân lý, xin lỗi, ông Herode giết ông Gioan Tẩy Giả thì Herode không có chân lý, sợ quá khi thấy một người lạ lùng mà ông tưởng là Gioan Tẩy Giả sức lạ, làm việc cũng lạ lùng. Mà ông, người ta bảo không phải ông Gioan đâu, ông Giêsu đấy, thì ông đã đi tìm cách để gặp Chúa Giêsu. Đó, kẻ tội lỗi đi tìm Chúa Giêsu. Thế thì nếu chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Luca, ngay sau cái chuyện này á, là thấy Chúa Giêsu hóa bánh đa nhiều. Mà chuyện hóa bánh đa nhiều là dấu chỉ ngày lập thánh thành. Như vậy trước đó ông Gioan Tẩy Giả đi tìm gặp Chúa Giêsu thì đó là một cái động lực muốn thúc đẩy chúng ta, khi chúng ta biết mình có tội thì đi tìm Chúa Giêsu là tìm Ngài trong cái thánh thành. Cho nên ngay sau đó Chúa gọi đôi dân là báo trước cái thánh thành. Để khi chúng ta được tìm gặp được Chúa Giêsu, được kết được với Ngài qua hy tế, thì chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, cả nguồn gốc, cả xương thịt, cả sự sống. Chúng ta đọc ở Thư Do Thái chương 2 câu 1 câu 4, Doan chương 6 câu 5 7. Chính vì vậy mà sau khi Hêu-rê muốn gặp Chúa Giêsu thì Chúa hóa bánh để nhắc nhở cho chúng ta, ai gặp Ngài thì phải gặp Ngài trong lý thánh thể, vì Ngài là chân lý. Và chỉ khi chúng ta được hiệp dân thánh lễ, được gặp Chúa Giêsu trong lý thánh thể, chúng ta mới có thể nói được như Kinh Thánh 90-91 ở 89 câu 1 này, trải qua bao thế hệ, Chúa là nơi chúng con trú ẩn. Vì đúng như lời đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vị 149 câu 4, Chúa mến chuộng dân người. Chúa mến chuộng dân người, cho nên cho dân người được trú ẩn nơi Ngài. Chỉ có thánh lễ chúng ta mới thực sự được trú ẩn nơi Chúa Giêsu. Ai được trú ẩn nơi Chúa Giêsu thì được hạnh phúc, được Ngài ban nhiều phúc lành hơn là trú ẩn ở nơi cái nhà thờ vật chất. Dù cái nhà thờ vật chất ấy nó có quý giá sang trọng đến cỡ mấy chăng nữa, nhưng không thể sánh được với những ai trú ngụ trong tâm hồn, trong trái tim của Chúa Giêsu, trong sự che chở Chúa Giêsu. Cho nên Hội Thánh lại cho chúng ta đọc lại cái cuộc tái thiết đền thờ Jerusalem của dân Do Thái sau thời đương đầy Babylon trở về, thì chính ngôn sứ Haggai ở trong bài đọc chúng ta mới nghe. Haggai chương 1 từ câu 1 câu 8 đã nói rồi. Anh em tất cả hãy can đảm lên, hãy mạnh bạo lên, mọi giới từ tư tế cho đến các ngôn sứ và cả toàn dân ấy, mạnh bạo lên để về tái thiết đền thờ này. Ai còn nhớ được cái hình ảnh đền thờ Jerusalem ngày xưa huy hoàng thế nào thì bây giờ phải tái thiết một đền thờ còn huy hoàng hơn cái đền thờ Jerusalem ngày xưa vua Salomon đã xây mà bị vua Babylon phá hủy, xinh đẹp hơn. Cho nên tôi, Chúa bảo tôi rằng tất cả mọi người hãy lên rừng, lên núi, cây gỗ quý đưa về, đá ngọc đá quý cũng đưa về để xây dựng đền thờ của Thiên Chúa đẹp hơn đền thờ ngày xưa cơ. Bởi vì ai mà để cho nhà Thiên Chúa xấu hơn nhà mình ở thì Chúa không chúc lành cho cuộc sống của họ đâu. Cái câu này chúng ta để ý, nhà mình ở mà đẹp hơn nhà Chúa thì Chúa không chúc lành. Cho nên nếu chúng ta xây một cái nhà thờ đẹp ấy, không phải có tội mà ý muốn của Chúa, nhưng mà cái nhà thờ đẹp ấy nó là được xây dựng bởi cái trái tim, bởi đức tin của mình. Mình dồn tiền để mua những vật liệu quý giá, xây xứng đáng là nhà Đức Chúa Trời đó. Thì cái thánh đâu có lấy cái túp lều để diễn tả ở Jerusalem trên trời đâu, mà kinh thánh lấy cái ảnh huy hoàng của Jerusalem ở trần gian này mà diễn tả ở Jerusalem trên trời này. Cho nên mình tưởng nghĩ Jerusalem trời đẹp thế nào thì dưới đất này càng làm nhà thờ đẹp bao nhiêu thì càng quý bấy nhiêu. Nhưng mà tôi nhắc lại, phải là do đức tin lòng mến của người ta. Như ngôn sứ khai các gái nói là đi lên rừng, đưa gỗ quý, đưa đá quý về để xây, Chúa mới chúc lành cho con việc làm. Còn bằng không thì Chúa không cho mưa thuận gió hòa, các ngươi cứ gieo bãi, các ngươi không thu hoạch và các ngươi sẽ phải đói. Các ngươi có mùa ăn nhưng không bao giờ được no quả, các ngươi có uống nhưng không bao giờ được say, các ngươi có áo mặc nhưng không đủ ấm. Các người có đi làm kiếm được tiền đưa về tích trữ thì giống như là các người bỏ tiền vào cái túi thùng, tiền bỏ vào cái túi của mình mà túi thùng thì gọi cái gì không à, chút này thì thất bại về mặt phương diện. Cho nên cái nhà thờ đền thờ xưa đây ngày xưa dân Do Thái xinh đẹp lắm, thế nhưng mà khi Chúa Giêsu đến, Chúa thấy người ta buôn bán ở đây, Chúa đánh đổi tất cả đi ra. Thì những người cai đền thờ chống đối Đức Giêsu, ông lấy quyền nào đánh người ta như vậy? Chúa bảo phá đền thờ này đi, nổi ba ngày tôi sẽ dựng lại. Tức là ngài báo trước đền thờ sẽ bị phá, để mấy chiếc nước bị phá, mà quả thật bị phá và đặt tại nơi. Phá đền thờ này đi,
Ba ngày tôi sẽ lại. Thì tác giả Tin Mừng Gioan nói rằng Đức Giêsu nói với đền thờ của là chính thân thể của Ngài đó, cho nên đó là cái đền thờ vật chất nó có đẹp mấy cho bảo dẹp đi, tôi mới là đền thờ đích thực để cho người ta đến, người ta nương ẩn. Và ai nương ẩn ở nơi Ngài thì như câu tôi đủ câu tôi muốn Tin Mừng chúng ta mới đọc Đại Giăng chương 14 câu 6, Ngài chính là con đường, con đường sự thật, con đường đưa đến sự sống. Đến với Giêsu, nương ẩn nơi Giêsu, Ngài dẫn chúng ta đi vào con đường sự sống để được thông phần sự sống với ba ngôi Thiên Chúa. Đó là cái ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã hứa ban, Ngài đến để ban cho chúng ta được sống và sống cách tự do một khi chúng ta đến nương ẩn ở nơi nhà Chúa, ở nơi Chúa Giêsu qua sự kết hợp với Ngài bởi lời và bởi các bí tích mà Hội Thánh đã ban cho chúng ta, đặc biệt là thánh lễ mà chúng ta được tham dự mỗi ngày.